tha tình thương mến ấp u con ngày đêm gần hầm xa còn chẳng là ơn nghiêng. Kính mừng Maria Chúa Trời và bà có phúc là hơn mọi người nữa. Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con nay trong giờ lâm tử. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính chào quý bác, các anh, các chị thân mến. Hôm nay là ngày thứ ba, là tối thứ ba trong 10 tối được chủ định chúng ta sẽ gặp gỡ nhau cho tông chiếu dung nhan lòng Chúa xót thương. Tiếng Latin đọc là, thưa các bác đọc lên, phải đọc nó mới nhớ. Tiếng Latin đọc là Misericordiae vultus, thuộc lòng luôn. Misericordiae vultus, dung nhan lòng Chúa xót thương. Chúng ta sẽ còn nhắc đến rất nhiều lần trong năm nay, đặc biệt với năm thánh đặc biệt kính lòng Chúa thương xót, bắt đầu từ ngày mùng 8 tháng 12 cho đến ngày 10 tháng 11 năm tới 2016. Cảm ơn các bác. Những cái nét rất đơn giản như vậy nói lên chúng ta có đọc bài và có quan tâm. Chúng ta sẽ quan tâm không chỉ là những chuyện xa đó, mà rất gần với chúng ta trong tháng 10 này. Và chúng ta bước vào tháng 10 rồi. Mới hôm qua chúng ta mừng lễ Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu, và bao giờ cũng vậy, một vị thánh với linh đạo đơn sơ, những con đường thơ ấu thiêng liêng khởi đầu cho một tháng Mân Côi. Và một lần nữa tháng Mân Côi lại là một phương thế rất đơn sơ để thánh hóa đời sống gia đình, đời sống cá nhân. Và chúng ta có thể nói được ngay lúc này, trong bối cảnh của lớp huấn luyện, ban chấp hành, các thành viên ban chấp hành, các cộng đoàn lòng Chúa thương xót của Tổng giáo phận nhà, rằng cái gì làm nên điểm cốt lõi khi chúng ta suy gẫm các mùa vui, thương, mừng, sáng. Ngày lát nữa chúng ta có thể nói lại, giờ chỉ hỏi một câu thôi. Ai trong các bác nghĩ khi mình đọc kinh lần hạt Mân Côi thì mình thờ kính ai? Vâng, xin mời bác nói nào.
Thưa cha và cộng đoàn, khi đọc kinh Mân Côi, chúng ta suy niệm mầu nhiệm Chúa Giêsu nhập thể, xuống thế làm người, và cuộc đời rao giảng của Chúa trong suốt 3 năm trời. Sau đó Chúa chịu nạn, chịu chết trên thập giá. Thì đó là mầu nhiệm cứu chuộc nhân loại mà Chúa đã thể hiện qua thằng Chúa Mân Côi chúng ta suy niệm.
Vỗ tay hả? Xin vỗ, cứ vỗ tay đi. Bằng từ ngữ khác chúng ta nói rằng là khi lần hạt Mân Côi chúng ta suy gẫm Thánh Kinh rút gọn, Thánh Kinh, mà Thánh Kinh là Thánh Kinh của ai? Chúa Giêsu, tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, theo Thánh Marco, theo Thánh Luca, theo Thánh, mà là tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Đấy, dạo qua và chưa hết. Cũng trong bối cảnh của một linh đạo đơn sơ, trong bối cảnh của việc chúng ta đang sống trong tháng Mân Côi, chúng ta cũng không quên, ngay trong tháng này là tháng sẽ diễn ra Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới Thường Kỳ lần thứ 14 về, lớn lên, về gia đình. rất đúng. Trong đó có một sự kiện này mà chắc các bác cũng biết hết thôi. Trong quãng thời gian này có cả Đức Tổng của chúng ta đi đó, tham dự, các nghị vụ tham dự, thì thánh tích của ai được bày ra, được trưng bày ra? Thưa, vị thánh hôm qua chúng ta mừng á, tên xa đồng Giê-xu, và quan trọng hơn vì là yếu tố gia đình, hai vị nữa hiện đang là chân phước và sẽ được phong thánh trong dịp này. Của, đúng rồi, ông bà Marta, Martino hay là Marta đọc theo tiếng Pháp, hay là Maren đọc theo tiếng Anh, nó tùy cái nào cũng được hết. Marta Gera và Zeli, song thân, hai vị đang là chân phước và sẽ được phong thánh trong dịp này. Cả ba thánh tích của một gia đình được trưng bày cho các nghị phụ và một chúng ta, những ai đó viếng ở nhà thờ Đức Bà Cả, chúng ta sẽ được nghe nói đến. Nhưng mà rảo qua bằng ấy, xa rồi gần, và trong bối cảnh của một tháng này, chúng ta sẽ nói gì với nhau một lần nữa, một lần nữa, nếu không phải là trong cái dung môi rất lớn kia về gia đình, trong cái phạm vi nhỏ nhỏ của một tháng kính mân côi, trong cái bầu khí hướng đến gia đình, nghĩ đến chính chúng ta khi theo học lớp này, hỏi chúng ta dự định sẽ làm gì để gọi là diễn tả được tình yêu xót thương. Hôm nay giữ lời, chúng tôi mang bài nhạc Tình Yêu Xót Thương cho các bác, các anh, các chị nghe. Mà cái lời lần trước đó, có ai có mang theo mở ra để theo dõi, chỉ có dòng nhạc thôi. Và chúng ta sẽ nghe trong bối cảnh này, Tình Yêu Xót Thương, xin mở cái bài nhạc đó thôi, 6 phút. Tình Yêu Xót Thương này đặc biệt là trong bối cảnh của cái lớp học chúng ta, là để sâu lắng, để suy gẫm, để nhớ bài. Chúng ta thấy ca khúc để nhớ, để suy gẫm, nó không phải là ở chỗ để chúng ta hát trong nhà thờ, cũng không phải. Đây không phải bài ca phục vụ, mà là bài ca mục vụ, pastoral song, pastoral song, bài ca mục vụ.
Khoan hậu tình yêu xót thương trong cái nhìn đương đại, không phải thương hay chẳng phải là một chiều, không phải giao điều cũng không hề áp đặt, mà chỉ điều giật trong tâm lòng nhận khoa.
Nơi nào Đức Giáo Hoàng Phanxicô đến, nơi ấy Chúa ban mà lòng người được thánh thật. Về sự dụng chiếc xe làm gì để đi lại trên đường phố Washington D.C. mỗi ngày thì lại cứ đón nhận món quà từ một bé gái, rồi cả lý do từ chối dùng bữa tiệc tối với các thượng nghị sĩ vì đã có hẹn với những người vô gia cư nhà nghèo. Thật sự là những hình ảnh rất đẹp nói thay cho Đức Giáo Hoàng về nội dung của các bài phát biểu của tông chiếu dung nhan lòng Chúa xót thương và cả thông điệp chúc tụng Chúa.
Thưa các bác, Đức Giáo Hoàng đưa tình yêu xót thương vào trong cách sống của mình. Một trong những cái kể ra ở đây là cái gì? Ngài đi chiếc xe rất giản dị. Ngài đón tiếp một em bé rất tình yêu xót thương. Ngài đi đôi giày ấy là đôi giày dành cho các linh mục thường, thì đặc biệt Ngài đeo thánh giá giám mục ở đây. Hồi nào khi Ngài còn làm giám mục ở Buenos Aires, khi Ngài còn làm giám mục ở quê nhà đã giảm đi, nay được anh em bầu lên làm giáo hoàng để thay cho Ngài, thánh giá khác Ngài nói vẫn giữ cái cũ và để ý thôi, rất đơn sơ, hình như nó cũng muốn xét để chỉ đem vào trong con người của mình cái chất của tình yêu xót thương nhận từ nơi Thiên Chúa để làm tông đồ của lòng Chúa xót thương. Người ấy người ấy phải cảm tưởng mình được Chúa xót thương, đừng sắm vai của người ban phát mà sắm vai của người lãnh nhận trước, và đó là tình yêu hai chiều. Đấy, tình yêu hai chiều là vậy. Còn nếu cho một chiều ngay cả chiều thì phạt đầu hay nói Chúa là giàu lòng tình yêu xót thương, người ta sẽ có cái cảm giác là một chiều, bởi vì Chúa thương hai, Chúa đâu có cần cái gì đâu, Chúa đâu có cần gì đâu. Nhưng không, nhưng không, hai chiều. Ở đây thì nói thân học á, đúng là Ngài không cần gì cả. Đúng là như vậy. Nhưng khi Ngài làm người, đặc biệt Đức Giêsu Kitô biểu hiện một cách đầy đủ nhất tình yêu xót thương của Thiên Chúa và biểu hiện một cách tuyệt vời, thì chính Đức Giêsu Kitô như thể Ngài luôn luôn cần đến đồng loạt, cần đến tình yêu của người khác, mà Đức Thánh Cha Phanxicô thì dạy chúng ta qua tông chiếu này, qua nếu Đức Thánh Gioan Phaolô đệ nhị thì qua thông điệp Thiên Chúa giàu lòng thương xót, nhắc chúng ta rằng mình phải là những con người luôn luôn hai chiều, khi làm ơn, làm phước, khi diễn tả tình yêu xót thương của Chúa ban cho qua mình, qua các việc làm bác ái từ thiện, thì luôn luôn và ngay lúc làm điều đó phải nhớ là mình như thế và chắc chắn là như thế, cũng đang rất cần tình yêu xót thương của người mà mình đang muốn phục vụ cho, bằng không không có phải là tông đồ lòng Chúa xót thương, bằng không không phải là tông đồ của lòng Chúa xót thương. Rất rõ nha, rất rõ, đừng có đi ngược lại, không đúng. Mình cần anh chị em của mình, kể cả những người nghèo khó, những người bất hạnh, những người bị loại ra bên lề xã hội, marginalized. Như vậy là tư cách cần của người tông đồ lòng Chúa xót thương, một trong tiêu chuẩn. Chúng ta lại đi tiếp. Ở đây bắt đầu chúng ta so sánh hai cái này đều của Đức Thánh Cha Phanxicô, mà chúng ta nãy giờ chưa nói nhưng đã cảm thấy trong cuộc sống khá nhiều, và lần trước thì có nói, đó là bên cạnh sự ngưỡng mộ của rất nhiều người tin vào Chúa với cách thể hiện lối sống giản dị của Đức Thánh Cha Phanxicô, Ngài còn rất được nhiều người khác yêu mến, kể cả những vị nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo quốc gia, sự khác biệt cả về chính kiến, về thể chế, thì cũng chờ khám phá ra trong nhiều cách thức, nhưng đây là một trong những cách thức tiêu biểu. Lầu Đa Tô là một thông điệp nói về môi trường. Một điểm nói về môi trường. Tại sao môi trường lại quan trọng như thế đấy? Bây giờ ta thử tưởng tượng một ngày nào đó ở Bắc Cực và Nam Cực, cả khối nước khổng lồ dưới dạng đóng băng này tan chảy bởi vì khí hậu toàn cầu nóng lên, ấm lên. Hỏi các bác, Vũng Tàu nhà mình còn không? Còn không? Nó ngập tới đâu? Vâng, cảm ơn giám, ai nói nữa, nó ngập tới đâu? Nó ngập tới Sài Gòn, bùng xuống đi hết. Và cái con số chết là khủng khiếp. Thì đó là một ví dụ thôi, chứ không phải còn nhiều nữa. Không phải chỉ mới là một ví dụ thôi. Ai trong các bác nhớ cái Katrina từ Nga Mỹ năm 2005, Nam Á, bao nhiêu người chết? Nó cũng lúc bây giờ nó có bắt đầu Katrina, nó nằm ở ngay bên chỗ Louisiana của Mỹ ở bên đó đã. Rồi sang cả bên này, rồi chúng ta để lắm. Mời các bác cùng đọc đi. So sánh hai cái, một cái là tông chiếu, một cái thông điệp bằng những từ ngữ sau đây. Chỉ cách nhau hơn một tháng,
khi cả hai được thức nhau hoàn toàn vì khổ vì gian nạn, tông chiếu chung nhà lòng Chúa Tọt Thượng và thông điệp chúc tụng Chúa. Cả hai có sự gần gũi trong hầu khi Tọt Thượng của Cử Ly và Tổ Tổ. Thật vậy, một thể lòng Chúa Tọt Thượng, một về bảo vệ môi trường thiên nhiên, phải bỏ đi mọi dựng đứng và ích kỷ, bởi không thể chăm sóc thiên nhiên nếu đòi là lòng và ai chịu sự nhân hậu, lòng thương xót. Cả hai đều sống trong một môi trường, cả hai đều có chung một chung môi của tình yêu xót thương, và rất rõ ràng cả hai đều cùng được công bố trong năm 2020
thì cách nhau hơn một tháng, và là cùng nhau hơn điều này. Dần dần chúng ta khám phá ra hai cái này thì nó lý do mà ở trên đọc là cứ tốc độ, có nghĩa là nó trong một quãng thời gian kế cận rất gần nhau trong một tháng. Hỏi Đức Thánh Cha Francisco cho một cái thông điệp, một cái tông chiếu này ra cùng một thời gian này có tương tác gì với nhau hay không? Có kích của lòng Chúa xót thương hay không? Chúng ta đọc tiếp. Một lần
thực tế cho quan điều cho sự cần thiết xuất hiện của thông điệp này chính là ngôi nhà chung của chúng ta đang đổ nát, và đây cũng thương đến tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo nhất trong chúng ta. Hẳn là mọi tụ tạo đều rất cần đến tình yêu xót thương. Chẳng phải mà cùng thiết thông với giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Francisco kêu gọi thế giới chăm sóc trái đất là ngôi nhà chung mà Thiên Chúa, Thân Tạo Hóa đã ban cho. Hội đồng Giám mục Việt Nam trong thư gửi Cộng đồng Dân Chúa năm 2015 cũng đã rất rõ ràng và mạnh mẽ viết về thế giới ngày nay đang phải trải qua cuộc khủng hoảng trầm trọng.
Vâng, xin đọc rất rõ ràng phần này của các đức Giám mục Việt Nam. Trái đất nóng lên,
ô nhiễm gia tăng, nguồn nước sạch bị đe dọa, thảm họa thiên nhiên ngày càng nhiều. Việt Nam cũng là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề của tình trạng biến đổi khí hậu. Ô nhiễm bụi ở mức độ trầm trọng, nhất là tại các thành phố lớn.
Cảm ơn các bác, chúng ta dừng lại để nghe lời các đức cha dạy chúng ta. Việt Nam cũng là một trong nước chịu ảnh hưởng nặng nề của tình trạng biến đổi khí hậu. Ở chỗ nào? Người ngoại quốc hay là các bác cũng vậy, đi nước ngoài thăm con cháu trong đời về Việt Nam đó. Nếu gặp cái câu chuyện vui này thì đừng lấy làm lạ. Hoặc là người nước ngoài, hoặc là các bác, các anh các chị mới đi về, đi lâu lâu á, về. Cái cảm giác đầu tiên là thấy sao? Nóng. Thậm chí thấy nói được thế nữa nóng dơ. Nhưng mà đây ý tôi muốn kể câu chuyện vui với các bác anh các chị thì kể như thế này. Nếu người nước ngoài á đến đây thì mình giới thiệu ở đây là có hai mùa. Anh ơi, chị ơi, ông ơi, bà ơi, bác ơi, Việt Nam chỉ có hai mùa, chứ làm chỉ có bốn mùa, đó là mùa nắng và mùa mưa. Đặc biệt Sài Gòn chúng ta bắc hay ra còn lạnh lạnh một chút, có vẻ nên mấy người ngoại quốc ở Tây Âu Mỹ về thì họ cũng suy gẫm một tí rồi lần sau cảm hỏi lại nữa, bảo Việt Nam có mấy mùa, nói hay đúng hay hai mùa, bảo nói hai mùa, à, hai mùa thì nó bắt đầu nó suy nghĩ, nó bảo one is hot là một mùa thì là nóng, còn mùa thứ hai là mùa gì, the other is hotter, cái mùa kia còn lại thì nóng hơn, chỉ có hai mùa rồi, mùa nóng và mùa nóng hơn, chứ làm gì có nắng, mưa nắng với mưa cái gì. Câu chuyện vui đó cũng đúng, đặc biệt chúng ta vì khí hậu nhiệt đới, mà chưa kể đến nơi là xích đới, và khí hậu nóng hơn nữa vân vân. Chẳng phải lạnh mà chúng ta thích, nóng mà chúng ta thích, nhưng cái từ ngữ để chỉ ở đây các ngài sẽ dạy chúng ta là biến đổi khí hậu, trong đó có những cái lý do của con người, rồi chúng ta sẽ khi nào học về cái này thì nói nhiều hơn, và chợt thấy, chợt khám phá, hình như ở chỗ này có trách nhiệm không ít của chính chúng ta, đấy đang dạy chúng ta, chứ đừng nghĩ là tại người khác, tại người khác, nãy bác nói giờ đó, có khi chúng ta chợt thấy mình còn nhiều thiếu sót, ngay với cái ngôi nhà mình ở, cái phòng mình ở, cái khu xóm mình ở, con chuột mà nó chết ở trong nhà mình thì mình ném đi đâu? Ném ra đường, xe nó cán qua cán lại thì rồi nó chết. Hoặc là rác nhà mình thì quét quét, mình quét qua nhà bên. Đấy. Hoặc là nhà mình ở gần cái mương á, sau nó có cái sông, cái rạch thì quét rác xuống sông. Cái gì đó chúng ta sẽ coi, nhưng mà không phải ở đây, chưa đến lúc. Mời các bác tập tiếp. Theo đó, một trong những điều
thì cũng cần phải chia sẻ cho anh chị em đồng loạt. chúng là thiên nhiên. Đây là vấn đề
vâng, xin cảm ơn các bác. Và đây, chúng ta sắp sửa vào cái phần cốt lõi của ngày hôm nay. Chúng ta rất là vào đúng chính bản văn của tông chiếu. Chúng ta sẽ nhìn thấy thế nào là dung nhan lòng Chúa xót thương. Mà việc trình bày của 12 lần sử dụng từ mercy sau đây góp phần minh họa lòng thương xót của Thiên Chúa luôn bảo là và con người với bổn phận đáp trả là cần ý thức về tạo thành cũng là một phần của chính dung nhan lòng Chúa xót thương. Thưa các bác, tạo thành ở đây là tất cả, là muôn loài, là mọi thứ, là sinh linh. Như hôm nay kính các thiên thần hộ thủ, hỏi thiên thần là gì? Hãy thiên thần là loài Chúa dựng nên, rất đúng rồi. Mà giáo lý hồi xưa các bạn giáo lý tận định à? Đúng đấy, nói làm sao loài ấy làm sao so với con người thì thiên liêng là đúng rồi. Con người một tí cao trọng hơn con người chút xíu, mà các thiên thần được Chúa dựng nên là loài thiên liêng. Các thiên thần ở vị trí nào trong chương trình tạo dựng của Thiên Chúa, trong tạo thành này của Thiên Chúa? Hay là các tổng lãnh thiên thần như ngày 29 tháng 9 vừa qua, tổng lãnh thiên thần Michael, tổng lãnh thiên thần Gabriel, tổng lãnh thiên thần Raphael, Michael là Gabriel là Raphael là thiên thần hộ thủ là có nhiều người thiên thần hằng hà vô số, hằng hà xa số. Làm sao biết các thiên thần là nhiều bây giờ? Các thiên thần nó nhiều lắm, nhưng mà bây giờ không có thân xác, làm sao ta đếm được 1, 2, 3, 4 mà ta nói nhiều? Đây, ít ra là chúng ta nói như là hộ thủ thì có bao nhiêu người có bằng ấy, thiên thần hộ thủ, còn chưa kể các vị làm các công việc khác, chầu trực ở trên thiên đàng, lên lên xuống xuống trên con người là Đức Giêsu Kitô, nhiều lắm. Và thưa các bác, giáo lý cơ bản các bạn chúng ta cũng còn có cái này nữa, hỏi quỷ là ai? Đúng rồi, các thiên thần xa ngã lăng đề sư xa ngã vốn là thiên thần đấy chứ, nhưng mà qua cuộc thử thách thì cố xa ngã thần, nhưng mà bây giờ là dẫn đầu là quỷ vân vân thôi. Thì chúng ta bắt đầu xin mời các bác bây giờ là chia hai bên, và đây là những phần cốt lõi. Xin mời các bác ở bên tay phải, chúng tôi đọc trước số 1 phần tiếng Việt: lòng thương xót tuyệt vời. Thưa các bác, đây là lời của ai đây? Của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tông chiếu dung nhan lòng Chúa xót thương. Và cái ký hiệu đây nó là số 3 câu thứ 8. Thế ý nghĩa của nó rất rõ ràng và dễ hiểu. Lòng thương xót của Chúa bao la đến độ không có cái tội lỗi nào mà lại không có thể công nhận được sự tha thứ bởi lòng thương xót của Chúa chẳng hạn. không có cái giới hạn nào cả. Và vì vậy khi chúng ta học cái này, có khi là cái lúc mà chúng ta nghiệm ra là Chúa tha thứ cho chúng ta trước đây, bây giờ, và có lẽ có khi biết nói trước một câu là cả cho tương lai nữa, mới thấy thấm thía là tình yêu thương của Chúa tuyệt vời. Nói trước không có cái gì lớn hơn được lòng yêu thương, tình yêu xót thương của Chúa với thấm thía ý nghĩa bao la biết là được nào. Bao la lòng Chúa xót thương là tập sách các bác đang nói trong tay bao la sẽ nhiều tập và cũng rất bao la. Số 2, mời các bác bên này. Hôm đó cho nên thưa các bác, cái ngày khai mạc năm thánh kính lòng Chúa thương xót sắp tới đây là dịp để chúng ta cảm nếm ân sủng của Chúa một cách đặc biệt hơn, và có nhiều người sẽ được cảm nếm, chẳng hạn như có những vị thừa sai cho công cuộc này, các ngài sẽ có những năng quyền đặc biệt vốn trước đây dành cho tòa thánh được Đức Thánh Cha ủy cho cái quyền để ban ơn tha thứ. Hay quá, mừng quá, ông ân Chúa bao la quá, đi qua cửa thánh để hưởng ơn của Chúa đâu có khép lại, chỉ mở ra. Đó cũng là một đường hướng rất hay của giáo hội, chỉ có mở ra, đặc biệt sau công đồng Vatican thứ hai, mở ra và còn đang mở, rất cẩn thận chứ không đóng lại. Mời các bác bên tay phải. Số 3, cùng ngày
tôi sẽ thông báo rằng ở mỗi giáo hội địa phương, tại mỗi nhà thờ chánh tòa, nhà thờ mẹ của các tín hữu trong một khu vực cụ thể, hoặc tại nhà thờ đồng chánh tòa, hoặc tại một nhà thờ khác có ý nghĩa đặc biệt, cửa lòng thương xót sẽ được mở ra trong suốt thời gian của năm thánh.
Cái năm thánh sẽ là năm đặc biệt cho việc đó, nhưng thưa các bác hỏi trước và nói trước luôn, thì hết năm thánh thì lòng Chúa thương xót có mở tiếp không? Bao la như được, thậm chí người nào biết khéo nữa, chỉ càng ngày càng rộng ra, càng mở ra, càng phong phú hơn. Đó mới là quy luật của anh. Xin mời các bác ở bên này ạ. Chúng ta nhớ lại đấy, cái cụm từ này là cái cụm từ mà nhắc lại đến Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan thứ 23 không có sử dụng cái vũ khí khắc nghiệt, mà trong trường hợp này chúng ta thấy nguyên văn là dược phẩm của lòng xót thương ở thời đại của chúng ta, hay có thể nói thật ra không phải là thời đại, mà chính căn cội của niềm tin Kitô giáo, chính căn cội của đức tin vào một Thiên Chúa và tình yêu, và nói mạnh mẽ theo khung cảnh của thời đại của đương đại, tình yêu ấy là tình yêu xót thương, thì chúng ta mới hiểu bao lâu mà là vũ khí, bao lâu là giận ghét, là đánh nhau, là loại trừ, là tiêu diệt, là hủy diệt, là kể cả môi sinh bị hủy diệt thì vẫn không phản ánh cái chất của tin mừng. Không thể tưởng tượng được nhân danh đức tin, nhân danh cái gì đó rồi người ta loại trừ nhau, giết chết nhau, thử trừ nhau, không thể tưởng tượng được. Vũ khí khắc nghiệt càng khó hiểu nữa. Thế tỉnh táo chúng ta nghĩ ra cho nó đúng. Thế thấm thía nhé. Xin mời các bác sang số 5 bên này và mặt. Xin thánh hờn Chúa
bước chân các tín hữu trong việc hợp tác với công trình cứu độ do Đức Kitô
Ngài dẫn đường và nâng đỡ dân Chúa để họ có thể chiêm ngưỡng dung nhan lòng Chúa thương xót.
Xin Ngài đây là ai đấy? Ở trên là chúng ta thấy là Thiên Thánh Thần Chúa hướng dẫn những bước chân các tín hữu trong sự hợp tác với công trình cứu độ do Đức Giêsu thực hiện. Xin Ngài dẫn đường và nâng đỡ dân Chúa để họ có thể chiêm ngưỡng dung nhan lòng Chúa thương xót. Ai đây? Ngài là ai đây? Vâng, Chúa Thánh Thần. Đặc biệt chúng ta xin ơn của Chúa Thánh Thần để sống niềm tin này, để sống cái chất của tin mừng này, để biểu hiện cái chất gọi là tình yêu xót thương, để được là tông đồ của lòng Chúa xót thương. Và tiếp tục số 6. Chủ tể của Đức
Kitô, xin người vô cầu lòng xót thương trên chúng ta như sương mai, để mọi người có thể cùng nhau hoạt động nhằm xây dựng một tương lai tươi sáng hơn.
Thưa các bác, có thể cùng nhau hoạt động là cụm từ rất hay. Bởi vì nếu làm một mình làm được, cùng nhau hoạt động rất hay. Bởi vì chúng ta làm việc nhân danh cộng đoàn Kitô hữu, nhân danh giáo hội, toàn thể vũ trụ được phó thác cho quyền chủ tể của Đức Kitô. Đó là ý chí thực hành trong câu chúng ta vừa đọc. Mời các bác số 7. Tôi
lúc chiến ra năm tới đây sẽ được tràn ngập lòng Chúa xót thương, để chúng ta có thể mở lòng với mọi người, mang đến cho họ sự kiên hảo và nhân hậu của Thiên Chúa.
Đấy, cả năm tới nhé các bác ạ. Năm tới là rất đặc biệt, rất đặc biệt. Sẽ có nhiều sinh hoạt để chúng ta có cơ hội được hưởng ơn của Chúa, được hưởng tình yêu của Chúa. Và chất của tình yêu ấy là tình yêu xót thương. Đáng nữa chúng ta sẽ nghe bài hát bản chút và cái thấm thía ơn đặc biệt để giữ cho hồn của mình trong cái bầu khí của sự cầu nguyện và suy gẫm. Số 8.
Xin cho lòng thương xót thương đến với mọi người, cả những tín hữu lẫn những người đã lìa xa đức tin, như dấu chỉ nước Thiên Chúa đang hiện diện giữa chúng ta.
Thưa các bác, chúng ta hoàn rất dễ thương. Ngài nghĩ cả đến những người lìa xa đức tin rồi cũng được hưởng của ơn Chúa nữa, không tin nữa, lìa xa rồi, hoặc là rất hẳn, hoặc là rất xa mờ nhạt rồi, không còn tin nữa. Chúng ta không ngây thơ gì. Ngay trong thời đại chúng ta mặc dù cái số đó rất nhỏ, rất nhỏ, kể cả những người xưng mình là vô thần, thật ra cũng vẫn tin thượng đế ngày càng xa. Nhưng mà có một số rất nhỏ nào đó cứng lòng và nghĩ là con nó tin Chúa nữa, thì cũng Tuy Hoàng vẫn nói xa đi lìa rồi đó, xa rồi đó, xa rồi cái niềm tin đó, thì vẫn xa nào được hưởng như là dầu hương xót tuôn đến với mọi người, cả những tín hữu lẫn những người đã lìa xa đức tin, như dấu chỉ nước Thiên Chúa đang hiện diện giữa chúng ta. Thưa các bác, có cái này hay. Khi các bác dạy giáo lý cho anh em dự tòng, kể cả những người dân tòng, vân vân, anh em dạy, chị em dạy, có bao giờ nói được cái câu tương tự như thế này không? Bác ơi, hôm nay bác học đạo đấy, rồi bác sẽ được lãnh các bí tích khai tâm Kitô giáo. Thứ nhất là rửa, thứ hai là, và thứ ba là thánh thể Chúa. Các bác được nước đấy, thì là người lớn mà. Thế các bác đi học đạo, còn nếu mà các bạn trẻ lập gia đình thì thôi, còn nói còn hay nữa, còn đã nữa. Nhưng mà thôi, nói trong cái bối cảnh chung của những người muốn khao khát tìm Chúa, thì thưa các bác, xin bác đừng quên hôm nay thì cố gắng để chúng ta học một số điều để gọi là tìm kiếm để rồi chúng ta có đủ điều kiện để sinh hoạt cùng với anh chị em Kitô, cũng khác người Công giáo khác. Nhưng mà thưa các bác, ngay cả khi các bác chưa rửa tội, ngay cả khi các bác chưa thêm sức, ngay cả khi các bác chưa rước Chúa vào làm những người Công giáo, tin là Chúa cả hồn cả xác cả nhân tính cả thần tính ngự vào trong tâm hồn, đang hiện diện trong tấm bánh chuyển phép, đang hiện diện trong hình rượu đã được chuyển phép, thì các bác đừng quên các bác ơi, bởi vì Chúa vẫn cứ là Chúa của các bác đấy thôi, cũng là Chúa của mọi người đấy. Đừng quên, thì có tưởng như thế là thế này thế kia thì Chúa mới là Chúa của những người đó. Không nhận thì Chúa vẫn là Chúa như thế. Không phải Chúa tùy thuộc vào nhưng phúc cho những ai và nhiều cái thứ phúc khác nữa nhờ lãnh nhận các tín tích.
Phúc cho ai có tinh thần khó nghèo thì đất trời là của họ. Phúc cho ai hiền lành sẽ được đất nước trời làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đói khát sự công chính sẽ được no đủ. Phúc cho những ai biết thương xót người vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho ai khao khát sự công chính thì họ sẽ được no đủ. Phúc cho những ai kiến tạo hòa bình, xây dựng hòa bình thì họ sẽ được. Và nhiều mỗi phút mà chúng ta thỉnh thoảng và cũng được gọi là như thế, ba phút, tám mối thôi, gom vào tám mối có thể là hơn. Và phút được xót thương là nói ở đây. Số 9 mời các bác hợp sự hợp
để tiên Chúa thực thi lòng thương xót là điều có năng quyền tối thượng của Ngài đặc biệt qua cách thức này.
À, Đức Thần Giáo Hoàng hay rồi. Ngài bảo thiệt là xứng hợp, Phật là xứng hợp để Thiên Chúa thực thi lòng thương xót và biểu tỏ năng quyền tối thượng của Ngài đặc biệt qua cách thức này. Thật ra cái đây là giờ thì cũng hơi giống cái tiếng ngoại quốc rồi. Đây nó là, xin phép các bác để tôi đọc câu tiếng Anh. It is proper God to exercise mercy and he manifests his omnipotence particularly in this way. Trong đây sẽ có nhiều vị dạy tiếng Anh, tôi không dám múa rìu qua mắt thợ đâu, nhưng xin thưa ở đây thực tại là nếu mà tiếng Việt là to exercise mercy is proper to God, đổi nó lại như vậy mới đúng. Cho nên là thực thi lòng xót thương đó là xứng hợp, là tự nhiên, là bản chất của Thiên Chúa. Hành động nào của Chúa cũng chứa chất, cũng tràn đầy tình yêu xót thương. Đấy, thì như thế. Số 10, mời các bác. Có ngày hay không? Thấy có người gật đầu đấy, đấy hay lắm, hay lắm. Ai mà hiểu được cái này đó thì có thể là nói là một cái khả năng, một cái nhận định sâu sắc nhạy cảm. Một võ sĩ cử tạ, kéo cái tạ lên, hất mắt, đẩy lên, rất khỏe để lâu. Thưa các bác, khỏe không? Khỏe. Nhưng mà sau đó vứt cái răng xuống chặt mất đất. Lý do sao vậy? Hết sức rồi, hết sức rồi. Bây giờ người ta nói như thế này nha, tự đặt lên, lên, khỏe. Xong rồi,
rồi xem võ sĩ nào mà bỏ xuống từ từ thật nhẹ nhàng trở lại. Hỏi các bác, hỏi gì vậy? Khó hơn bội lần. Cho nên người ta nói như là về tâm lý này, khỏe đâu phải chỉ là nhấc lên cho thật mạnh mà còn là bỏ xuống thật nhẹ nhàng. Thật nhẹ nhàng là chủ được cả lúc nâng lên, cả lúc bỏ xuống. Lòng thương xót là sức mạnh của Thiên Chúa chứ không phải là sự yếu đuối. Tha thứ cho được cái đứa đóng đinh mình vào thập tự giá không phải là cái chuyện dễ, mà là bực dọc muốn phạt nó ngay, sai 12 cơ binh nhân ẩn xuống tru diệt ngay thì dễ hơn, dễ hơn nhiều, cái chuyện dễ hơn rất nhiều. Và nhiều điều khác nữa, nhiều điều khác nữa. Và trong cái nguyên tắc của linh đạo học cũng có một câu nói tương tự: làm việc khó không bằng chịu sự khó. Đấy, phải hát rất hay thật đấy. Chịu sự khó thì khó hơn làm việc khó. Ta lạ đấy. Chẳng hạn như con cái của chúng ta đây, nó cố gắng, nó thi đậu đại học, thậm chí thủ khoa, á khoa, đậu cao vào trường này trường nọ vân vân, hay là đậu đại học nói chung vậy thôi. Chúng ta thấy khen ngợi mừng, nó thường con ơi con giỏi quá, con làm được cái việc khó. Thời của má trước chắc má chưa làm được tới này, má cũng phải thi mấy lần má mới đậu rồi đấy. Con mới thi một phát đậu liền, con giỏi thật. Khó làm việc khó. Bây giờ lấy ví dụ cũng có đứa con khác hơn của các bác. Con ơi, nhà mình hơi nghèo, bây giờ có hai chị em, bây giờ má ba chỉ có thể nuôi được đứa thôi để đi học, còn đứa khác phải chờ. Thế bây giờ bất kỳ đứa nào, hoặc là con chị, hoặc là đứa em, hoặc là thằng anh, hoặc con em nào đó mà nó xung phong, nó ở nhà một năm, nó phụ giúp ba mẹ để nuôi cho em hoặc cho chị hoặc cho anh nó đi học, cái nào khó hơn? Cái đứa ở nhà đúng không? Đứa ở nhà đúng không? Đặc biệt là nếu đứa nhà nó học giỏi hơn cái đứa đi học nữa, cái nào khó hơn? Chịu sự khó, khó hơn làm việc khó. Diễn tả lòng thương xót như Chúa là sức mạnh vô biên, chứ đâu phải là sự yếu đuối. Tha thứ đâu có phải là do yếu đuối tha thứ, mà vì tình yêu thương quá lớn lao mà tha thứ. Đấy là những điều rất hay. Thật là hết số 12 mà nhìn chút. Bây giờ là đến số 11 ạ.
Chính vì những trò này mà một trong những lời khuyên nơi kinh thiên tục cổ của cụ hồ mời gọi chúng ta cầu nguyện như sau: Thầy Chúa, đời mặc tại sức mạnh của mình trên hết nơi lòng thương xót và tha thứ.
Đấy, từ thời xưa rồi, từ kinh thiên tục Chúa Nhật thứ 24 thường niên, và nó đã có vào từ thế kỷ thứ 8, đã lâu lắm rồi, vân vân. Đó cũng đã, giáo hội đã ý thức điều đó. Và bây giờ số 12, xin mời cách đạt điển. Vâng, xin cảm ơn các bác. Chúng ta có thể nghỉ ở đây giải lao một chút. Lát nữa chúng ta sẽ vào tiếp tục những phần còn lại. Trong giờ giải lao, các bác mở bài hát kia 6 phút đã để chị em được nghe thấm một chút về tinh thần của tình yêu con người. Mời các bác.